Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời các thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin kính chào quý khán giả VNT News. Ngày hôm nay lại là một ngày cuối tuần sắp tới rồi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay tôi mang đến cho quý vị điều khoản hình sự 484, chúng ta gọi là Penal Code. Điều khoản 484 nói về cái hành động của một người khi mà họ muốn ăn cắp, họ lấy rồi họ mang đi, hay là họ di chuyển một cái vật gì đó với một cái ý định là sẽ lấy cái hành, lấy cái món đồ đó, cái món hàng đó, tức là cái intent của một người. Và cái intent đó không phải chỉ là một cái intent gọi là tiểu hình như nhiều người nghĩ, mà nó là một cái intent trọng đại, tức là đại hình. Felonious là một cái chữ mà được dùng ở trong luật, nó chỉ định một người có cái ý định rất là trầm trọng để mà ăn cắp một cái vật gì đó, rồi thì là làm cho cái người chủ của cái món hàng đó bị mất đi cái quyền làm chủ của cái món hàng mà cái người này ăn cắp. Cái hồ sơ này nó đi mãi trở lại từ năm 1924. Tôi mang cái hồ sơ này ra là vì nó liên quan đến một cái con thú vật mà tôi nghĩ rằng là khi nghe cái vấn đề này, nhiều người cũng sẽ liên hệ cái con thú vật này nó với một cái con thú vật khác, vì cái chuyện này nó xảy ra cũng nhiều ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Giết một con bò với một cái mục đích là ăn cắp, rồi thì là lấy con bò đó, mang cái con bò đó đi, một phần hay là toàn thân cái con bò đó sẽ bị kết tội là ăn cắp bò. Cái tội này hồi ngày xưa khi mà luật đưa ra, họ dựa nhiều lắm về những cái điều luật common law, tức là luật thông thường của được đưa ra từ cái thời mà người Anh quốc họ đô hộ. Cho nên về sau này chúng ta mới có những cái điều luật gọi là statute, tức là điều luật được viết ra từ những cái điều luật đó. Cái ông này ông ấy bị kết tội là ăn cắp đại hình, và ông ấy kháng cáo tại vì ông ấy nói là tránh án ở tòa sơ thẩm á đã không cho ông ta được có cái cơ hội để trình bày, và đã không cho ông ta có cơ hội nói với bồi thẩm đoàn là họ phải hiểu là cái việc mà ông ta làm không phải là cái việc ăn cắp. Thì cái người mà bị kết tội kháng cáo cái hồ sơ này là cái người hàng xóm của cái ông Louis. Nhưng cái ông Louis này á, ông lại là cái người bán những cái con bê nhỏ cho ông bà George. Và quý vị biết ở miền quê thì ở cách nhau rất là xa, không có ở gần nhau. Và nếu mà mình có khoảng chừng 20 con bê, 20 con bò thì nó cứ đi chung quanh cái nông trại, đi biết bao nhiêu là thửa đất của mình. Và vì vậy khi mà cái ông Louis này, ông bán những cái con bê này cho hai cái ông bà George này á, thì cái ông Louis này ông vẫn ở lại để làm việc cho hai cái ông bà George này. Thì ngày ngày ông ấy chăn bò ra ngoài đồng áng, rồi thì là ông xem con bê con bò nó như thế nào, Rồi thì là ông ấy mang về mỗi một ngày. Thì một ngày đó thì ông ấy đi qua cái vùng nơi mà cái ông bị kết tội này á, ở đó thì ông thấy rằng là tại sao có những cái gọi là cái chúng ta gọi là cái bait, tức là cái khuôn mà để lừa những cái con thú vật nó đi vào trong đó. Thì ông thấy là trong những cái thùng mà để lừa những con, hay là những cái khung mà để lừa những con thú vật bị kẹp chân kẹp tay trong đó, thì nó có những cái xương bò mà trong đó nó có những cái vết máu rất là còn mới. Thì ông này ông mới đi theo cái vết máu đó, thì cái vết máu đó nó dẫn ông tới nhà của cái ông bị kết tội này. Nhưng mà ông không nói gì hết, ông mới đi về rồi ông ấy nói với lại cảnh sát quận hạt ở cái vùng đó. Và cảnh sát quận hạt ở vùng đó khi mà được báo cáo thì họ ra tòa, họ xin chánh án cho họ được cái trác tòa. Rồi với cái trác tòa đó họ mới tới nhà cái ông này để mà ông ấy có họ có thể khám xét cái nhà này. Quý vị thấy đó là luật, luật đưa ra cho chúng ta thấy là nếu mà một người muốn bước vào căn nhà mình, họ phải có cái trác tòa, chứ không phải là thấy cảnh sát tới, thấy cảnh sát quận hạt tức là sheriff tới, rồi thấy cái người nào tới nói tôi là nhân viên của văn phòng cảnh sát, tôi là nhân viên người kia, rồi thì là cứ mở cửa cho họ vô, rồi để cho họ muốn làm gì làm, và sợ quá để bằng lòng cho họ vô, rồi họ khám xét nhà này kiểu thứ. Chuyện này này sẽ rất nhiều, chúng ta cần phải biết những cái điều luật, những cái cách làm việc ở đây để chúng ta bảo vệ cho chính chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Và nếu cái người nào đó tới là tôi cần được kiểm soát vô trong nhà quý vị để xem là trong nhà này có cái súng hay là có người trốn để kia thứ, họ phải có cái trác tòa. Có những cái ngoại lệ, cho nên nếu tôi nói cái vấn đề này quý vị phải nhớ rằng là có những cái ngoại lệ. Ví dụ như có một người đang mang cái đang đang có đang vừa mới giết một người rồi là họ chạy qua hàng xóm rồi họ chạy vô nhà quý vị, rồi cảnh sát muốn vô nhà để xem họ có đó không, thì quý vị không thể nào nói là ô tôi cần quý vị đi lấy trác tòa. Tại vì chuyện đó nó đang xảy ra, chuyện đại hình nó đang xảy ra thì quý vị phải biết. Cho nên nói để cho quý vị biết, để quý vị đừng có sợ hãi và cũng đừng có để cho những cái chuyện nó không có đáng nó xảy ra cho mình. Cho nên nếu cảnh sát tới nhà mình, họ phải có trác tòa nếu mà họ muốn khám xét nhà mình vì lý do gì. Thì khi cảnh sát tới nhà cái ông này thì ông không có nhà, nhưng mà cái bà mà bà ở trong nhà ông, có thể là vợ ông thì ở nhà rồi, vì thấy cái trác tòa thì bà cho họ vô họ khám xét. Thì họ vô khám xét nhà thì không thấy gì hết, trong bếp nữa kia không thấy gì hết, nhưng mà họ đi ra đằng sau nhà thì họ mới thấy rằng là ở đằng sau nhà có một cái chỗ để mà cất đồ đạc ăn uống, bếp núc nữa kia đủ thứ. Thì họ mới nhìn vào thì họ mới thấy có một cái bàn, và họ thấy rằng là trên cái bàn đó, ở dưới cái bàn đó thì nó có một cái thảm. Thì họ mới vô họ mở cái thảm đó lên thì họ mới thấy rằng là nó có một cái cửa, và cái cửa đó nó đưa họ tới một cái nơi, một cái phòng, mà cái phòng đó nó nhỏ lắm. Trong cái phòng đó thì họ mới thấy là có một cái thùng thịt với xương, và họ thấy là những cái thịt xương này là những cái thịt xương vừa mới giết một con thú vật nào đó, vì những cái xương nó vẫn còn có những cái vết máu mới đỏ. Rồi thì là họ cũng không nói gì hết, thì họ mới đi lên trên nhà trở lại. Và khi họ đi lên trên nhà, họ đi lên trên cái đồi núi, thì họ thấy là cái ông này ông đang đi về. Thì họ mới hỏi ông ta rằng là họ vừa mới tìm những cái vật dụng ở trong nhà ông ta như vậy, thì những con này đó từ đâu ra ông ta có. Thì ông ta nói là ông ta mua ở cái chợ vịt, à chợ thịt, của cái chợ thịt ở trên Los Angeles, và ông ta có bằng chứng để cho họ thấy. Rồi thì là ông này ông cứ tiếp tục ông đi, ông làm ngơ cảnh sát muốn làm gì thì làm. Thì cảnh sát mới đi với ông ta đi xuống, rồi họ mới thấy rằng là có những cái gọi là cái xương, có những cái đồ cặn bã từ cái con thú vật nào đó ở chung quanh nơi mà cái nhà ông này ở. Rồi họ thấy tất cả những cái phần của cái con thú vật đó. Rồi cuối cùng thì họ đã quyết định rằng là họ đã quyết định là họ sẽ bắt ông ta và đưa ông ta về tù, vì ông ta đã giết một con thú vật của một người khác, và ông ta đã mang con thú vật đó, di chuyển con thú vật đó từ cái nơi con thú vật đang đứng về đến nhà của ông ta. cái tội larceny nó là một cái tội hình sự, và cái quan trọng nhất trong cái tội này là cái tội mang đi, tức là asportation, tức là carry away. Nếu mà chúng ta hạ thủ một con thú vật rồi chúng ta chỉ lấy thịt rồi chúng ta để yên nó chúng ta đi, thì chúng ta lại không mang cái tội đó. Quý vị thấy nó có mắc cười không? Luật là như vậy đó. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi cái hồ sơ này đưa ra tòa thì ông ta bị kết cái tội, ông ta bị cáo trạng cái tội là ông ta đã có cái ý định giết một con thú vật để mà ăn cắp thịt của nó. Và cái tội mà ông ta bị cáo trạng đó nó liên quan đến cái hành động mà ông ta làm, tức là ông ta lấy con thú vật đó rồi ông ta mang nó đi để mà ông ta có thể dùng cái xương của nó, thịt của nó cho những cái việc mà ông ta muốn làm. Cái việc mà mang nó đi đó là cái vấn đề trong cái hồ sơ này, là ông ta muốn tranh cãi tại sao ông ta lại bị cái tội. Thì khi ra tòa thì quý vị biết rồi, công tố viên là họ có trách nhiệm, họ phải chứng minh là không có một cái lý do gì mà việc này nó không xảy ra, beyond reasonable doubt. Thì khi mà chúng ta vướng vào những vấn đề hình sự, chúng ta phải biết rằng là cái lỗi đó chúng ta không làm, không cách nào công tố viên có thể chứng minh được là chúng ta đã làm cái việc đó. Nếu đó là cái việc xảy ra trong cái hồ sơ của mình thì mình nên đưa cái hồ sơ đó đi đến chỗ xử bởi một bồi thẩm đoàn là 12 người. Và cả 12 người bồi thẩm đoàn đó đều cần phải cùng đồng lòng kết tội mình. Chỉ cần một người không bằng lòng là mình cũng đã không bị kết tội, không bị bị kết án. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề luật hình sự thì chúng ta phải biết rằng là luật hình sự nó không phải chỉ là tôi không làm là không là sao là thôi, mà chúng ta cần phải chứng minh là những cái vấn đề rất là quan trọng trong cái hồ sơ hình sự. Tại sao? Vì nếu chúng ta không có những cái chứng minh đó cho đầy đủ thì cái việc bị kết tội nó rất là dễ dàng. Và nếu chúng ta không có những cái chứng minh đó thì làm sao chúng ta có thể lay chuyển những người bồi thẩm đoàn là chúng ta không có làm gì sai hết, hay là đặt cái nghi ngờ vào cái đầu óc của bồi thẩm đoàn để một trong 12 người bồi thẩm đoàn đó quyết định rằng là chúng ta không có lỗi. Thì trong cái hồ sơ này, quý vị hồi nãy tôi nói, quý vị thấy cái ông này ông nói rằng là ông mua cái đám thịt này ở cái chợ thịt, và khi ông ra tòa thì ông ấy có đưa những cái bằng chứng đó ra cho luật sư của ông ta để nói rằng là đây là cái bằng chứng là tôi đi mua thịt từ cái chợ này. Nhưng mà quý vị biết không, ra tòa đó thì cái giấy đó nó không có ngày tháng năm sinh, không có ngày tháng. Rồi thì là những người ở cái chợ đó họ ra tòa, họ làm chứng, họ nói rằng là cái giấy này nó không phải là cái giấy chứng minh là ông ta mua thịt. Cái giấy này nó chỉ là một cái giấy để mà nói rằng là ông ta sẽ mua thịt. Tức là quý vị thấy nhiều khi mình đi chợ đó, mình kéo cái con số ra, mình đứng mình chờ để mình được mua cá, mua thịt để họ làm cá cho mình đó. Đó là cái giấy đó. Nhưng mà cái giấy này có lẽ là nó hơi trang trọng một chút, cho nên ông này ông mới đi ra cái tiệm này đó, ông mới nhặt cái giấy này ở dưới sàn nhà của tiệm. Rồi ông về ông nói là cái giấy này là cái giấy ông đi mua thịt ở nơi cái tiệm này. Ông ta vô tình, ông ta ngây thơ quá, đúng không? Ngây thơ quá, ông ta nghĩ rằng là nếu mà ông ta vớt được cái giấy này ở ngoài sàn nhà ở tiệm thịt thì ông ta về ông ta nói là ông ta có mua thịt. Và cái giấy này nói rằng là cái người mà muốn mua thịt á, họ đã đặt mua 33 pound thịt gà tây. Nhưng mà cái người này chưa bao giờ chạy tới cái quầy bán thịt để mà lấy thịt rồi là trả tiền cho thịt. Rồi họ quăng đi vào đó, và từ đó ông ta nhặt lên, ông ta nói là thịt này là cái thịt mà ông ta mua ở cái chợ này. Đấy, quý vị thấy, bằng chứng nó không phải dễ để mà cho chúng ta chứng minh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 KACA mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị, tất cả mọi người đã có những lời chúc tốt đẹp khi tôi không được khỏe, và đã đến văn phòng để cho tôi có cơ hội giúp đỡ quý vị. Mong rằng là tôi có những ngày tháng còn lại để mà giúp cho tất cả mọi người, để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật, để cuộc sống cho nó được an bình. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi tôi văn phòng số điện thoại 408-947-7717. 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Từ trong số thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi thăm sự khác biệt giữa muốn mở cái business đó, mình muốn mở cái LLC với lại cái incorporation.
Ok. Rồi.
Khác nhau như thế nào ạ?
Rồi. Cái điện thoại của anh nhìn nó gần cái radio hay sao, nó hơi nhé. Rồi bây giờ đây là câu trả lời. Cái sự khác biệt giữa cái LLC và cái corporation, nó có một cái điểm khác biệt lớn, đó là nếu cái tiền revenue, tức là cái tiền thu của mình mà mình đứng cái vị trí là LLC đó, mà nếu nó nhiều hơn khoảng 800.000 trên đó, bao nhiêu đó thì exact thì tôi không có, nhưng mà trên 800.000 á, thì cái thuế mà mình trả cho corporate cho chính phủ á, cho State Department á, mỗi năm á, không phải là 800 mấy nữa, mà là cái tổng số income của mình, cái revenue của mình đánh trên cái tổng số đó, rồi thì mình sẽ phải trả cái thuế đó dựa trên cái lịch trình là bao nhiêu, tùy theo cái tiền mình làm. Ví dụ như nếu mà anh có một cái LLC và anh nói là cái LLC này tôi dùng để mà tôi mua hàng, tôi bán, và mua hàng bán của anh cái năm đầu là 100.000, anh lời một, anh làm được cái revenue là cái tiền thu 100.000, thì mỗi một năm anh lập lại cái LLC, anh trả 800 mấy cái tiền thuế cho chính phủ. Nhưng mà đến cái năm thứ 5, thứ 6 thì bây giờ cái thương mại của anh nó phát triển, và cái năm nay anh lại bán được 950.000 đô la, thì vì cái con số nó trên 800.000 như vậy, họ sẽ đánh thuế trên cái tổng số 950.000 đô la, là không còn 800 nữa hay là bao nhiêu đó, khoảng đâu đó thì sẽ là mấy ngàn đô la. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất, anh phải tham khảo với người làm thuế cho anh. Không có khác biệt nào, tôi không nghĩ có khác biệt nào khác ngoại trừ cái việc đó. Còn cái khác biệt thứ hai là LLC đứng một người cũng được, và corporation cũng đứng một người cũng được, nhưng mà thường corporation họ có nhiều người hơn, và corporation thì là chúng ta chọn cái small corporation, tức là S corporation, hay là chúng ta có một corporation lớn, tức là trên 500 người nhân viên trở lên. Đó là cái sự khác biệt. Cả hai LLC và corporation nó đều có cái tác dụng là bảo vệ cái tài sản riêng tư của mình. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, cái người mà muốn thưa mình, họ chỉ có quyền lấy những cái tài sản của corporation hay là LLC. Đó là câu trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Thưa luật sư, Thanh Tùng tính mời một vị thính giả đang giữ đường dây nhưng mà mất kiên nhẫn quá, tắt điện thoại rồi. Xin trả lời với luật sư ạ.
Cảm ơn quý vị. Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi, xin gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Dân đã có vị thính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho em hỏi thăm luật sư.
Dạ, mời chị.
Dạ, luật sư, em muốn hỏi thăm là em muốn biết cái luật của mấy cái mobile home park á, là cái ngày mình trả tiền, mà cái ngày trả nhất trong tháng là ngày mấy tây, luật sư?
Ý của chị hỏi là cái tiền trả cho cái nhà băng mà mình mượn tiền mua cái mobile home, hay là cái
không? Dạ không, rent park ở trong cái khu mobile home mình rent đó.
Ok, cái câu trả lời rất là dễ. Tại vì khi mà mình ở trong một cái cộng đồng như vậy, thì cộng đồng như vậy họ phải có những cái quy luật, và những cái quy luật đó là họ đều đặt ở trên cái văn phòng của họ, nơi cái người quản lý họ làm việc, hoặc là mình có ở trong tay của mình. Tôi đâu biết, tùy theo cái phạt chứ, tùy theo cái nơi.
Dạ. Thì em tưởng là cái đó là cái luật chung của cái city là giống nhau.
Tôi không biết về vấn đề đó, tôi chỉ biết rằng là mỗi một cái phạt họ có cái quy luật riêng của họ, tức là họ nói là nếu mình trả trễ bao nhiêu ngày thì như thế nào thì mình phải trả tiền phạt như thế nào, thì chị nói chuyện với cái người quản lý ở cái nơi chị ở nhé.
Dạ,
okay. Rồi.
Em cảm ơn. Với lại em có thêm một chuyện nữa, em hỏi thăm luật sư á.
Dạ.
Em ở trong cái khu phạt của em á, người ta chỉ cho mình đậu bật kinh 2 chiếc thôi.
Ừ.
Mà nếu mà mình đậu dư 1 chiếc á thì người ta sẽ phạt mình.
Ừ.
Nhưng mà bây giờ á, hồi xưa thì em có 3 chiếc xe. Mà bây giờ á, lúc mà người ta phạt nhiều quá nên em đã mua mà đi 1 chiếc rồi.
Ừ.
Em đậu chỉ có 2 chiếc. Nhưng mà xưa, lúc sau không biết là người ta không thích mình hay là tại vì người ta quên, mà người ta cứ phạt đều đều.
Ừ.
Ở trong khu người ta nói em là mình không có đậu thì mình đừng không có đóng tiền phạt. Còn có người thì nói phải đóng tiền phạt đi, rồi mình có thư có gì á thì tính sao, chứ mình không đóng tiền phạt rồi nó đưa collection.
Ừ.
Luật sư cho em biết mình phải làm sao.
Ok, nếu chị nói rằng là cái xe thứ ba đó những cái gì họ phạt chị trước khi chị đưa cái xe thứ ba đi chỗ khác hay là em bán rồi đó,
dạ,
chị phải trả trễ hay trả thế nào chị phải nhìn vào cái quy luật nơi chị ở. Còn nếu mà chị nói là từ cái ngày mà chị bán cái xe thứ ba đi rồi và họ vẫn tiếp tục họ gửi giấy phạt cho chị vì họ nói rằng là cái xe này vẫn còn đậu trái phép, thì chị cho họ thấy cái bằng chứng là chị đã bán cái xe này rồi, chị làm gì còn có xe nữa mà đậu ngay ngày đó. Đó
dạ,
là
không
cái
phải. Em thì không bán mà em mua về nhà của mẹ em gửi trong gara nhà của mẹ em.
Ok,
không có bán thì mà người ta cứ phạt hoài thì mà nếu em không đóng thì mấy người thì nói là nếu không đóng nó gửi mình qua collection.
Ok,
mấy người thì nói đóng rồi thì nó cứ nghĩ là nó đúng, nó sẽ cứ phạt mình hoài, mình sẽ thiệt thòi.
Lúc nào mình cũng có 2-3 câu chuyện hết. Cái câu trả lời của tôi là nếu chị đưa cái xe nó về nhà bà cụ của chị đậu rồi đó thì chị phải nhìn vào cái giấy phạt xem là họ nói họ phạt chị vào cái ngày nào. Nhiều khi họ gửi cho mình một cái tờ giấy họ nói ngày hôm nay bị phạt.
Cái dạ, mình có ghi ngày mà trước cái ngày đó mình đã mua đi rồi.
Khoan, tôi không có tranh, tôi không có đối chuyện với chị ngày hôm nay, tôi chỉ nói chị biết thôi nhé.
Dạ.
Chị không có được ngừng tôi để tôi trả lời. Nếu mà ngày hôm nay chị bị một cái giấy phạt và cái ngày đó thực sự là chị đậu sai, nếu một tuần sau họ đưa chị một cái giấy phạt mà nó về cái ngày hôm nay thì chị phải biết rằng là cái giấy phạt đó nó chỉ gọi là áp dụng cho cái phạt ngày hôm nay chứ không phải là một cái phạt khác. Rồi họ có thể cộng thêm tiền lời, tiền phạt, tiền gì đó tôi không biết, chứ không phải là chị đưa cái xe đi rồi là họ không tính tiền nữa. Đúng không?
Không,
vì chị đã bị
không, em không có rõ, em không hiểu kỹ lắm cái lời luật sư, mà thí dụ em cho giả dụ đi.
Ừ, chị bán
6 tay. Cái ngày 6 tay em đã mua đi rồi. Người ta phạt gửi giấy phạt về, ta phạt ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, ngày 11.
Chị mang lên cho tôi coi, tôi trả hết cho chị ở trên văn phòng nhé. 408-947-7717 làm hẹn nhé. Xin cảm ơn.
Dạ, 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 em cảm ơn luật sư. Dạ, em bye.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi cái ông này ông ấy ra tòa thì ông ấy đã không cho người ta tránh phản chính quyền công tố viên thấy rằng là ông ta có mua những cái miếng thịt này và những cái bằng chứng và những cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ này.
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Tôi có hai cái, tôi muốn nói cái đầu tiên là tôi gọi vô nói nhiều mấy số thoại hoặc là mấy số phát.
Cái số phát văn phòng của anh?
Dạ không, tôi gọi vô 947-7030 á, nó vô message không á, lại vô số phát không à, tôi gọi đấy giờ không có được.
Rồi, xin cảm ơn anh gọi lại, tại vì là từng giây nó kẹt thì là họ sẽ vô trong cái voicemail đặt câu hỏi.
Dạ, chào luật sư Nguyễn.
Chào anh.
Chào anh Tùng, tôi muốn hỏi câu hỏi là tại vì tôi muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho hai đứa em cùng cha khác mẹ ở bên Việt Nam đó.
Rồi.
Dạ, cái vấn đề đó như thế nào? Tại vì một đứa lớn á, thì nó sinh ra lúc đó mới có 17 tuổi thôi. Còn đứa em sau này nó sinh ra thì lúc đó tôi đã 21 rồi. Thì tôi có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho tụi nó không?
Anh là công dân Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Dạ.
Không cần biết là lúc mà em anh sinh ra anh bao nhiêu tuổi. Với luật di trú, anh là một người Anh. Anh có công dân Hoa Kỳ, anh có thể làm giấy bảo lãnh cho em của anh dưới cái dạng F4. Cái hồ sơ của anh nó bị cái khúc mắc ở cái chỗ này. Anh nói hai người em này là hai người em kế, phải không?
Dạ, cùng cha khác mẹ.
Cùng cha khác mẹ, đúng rồi. Thì anh phải chứng minh rằng là cái sự huyết thống giữa anh và em anh bằng cách là anh phải cho thấy là anh thực sự là anh của hai cái người này bằng cách chứng minh là cái khai sinh. Ok, rồi USCIS họ sẽ quyết định rằng là họ có chấp thuận cái đơn bảo lãnh của anh hay không, tức là cái I-130. Nếu USCIS họ chấp thuận thì mình đi đến bước kế là làm visa processing, tức là phải chờ 10 năm, mười mấy năm tùy theo cái visa bulletin. Đến cái mức đó, nếu mà họ thắc mắc là hai người em này có phải em ruột của anh hay không thì họ sẽ cuối cùng họ sẽ yêu cầu làm DNA. Nhưng mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam họ đã nói là DNA là cái mức mà không đừng được đặng đừng họ mới kêu mình làm, chứ còn thường thì họ không kêu. Nếu anh chứng minh được ngay bước đầu ở chỗ USCIS là I-130 là hai người em này là người em ruột của anh, khác mẹ, thì cái hồ sơ chấp thuận thì họ sẽ không thắc mắc. Ok, đó là cái hồ sơ của anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, có khai sinh của tôi cũng có tên của ba tôi và khai sinh hai đứa em có tên của ba tôi.
Như vậy là một cái chứng minh, chưa hẳn bao nhiêu là đủ nhưng mà có thể là đủ. Họ có cái quyền quyết định là bao nhiêu đó là đủ hay là không đủ, nhưng cái chứng minh trước hết là anh là công dân Hoa Kỳ đã đủ rồi. Và anh có thể làm cái I-130 cho hai người em của anh nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, xin chào em. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Cái anh mà anh ăn cắp con bò này đó, anh mới đưa ra ba cái thí dụ, ba cái hồ sơ trong quá khứ. Tôi chỉ đưa một cái hồ sơ để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Cái hồ sơ anh này anh đưa ra, anh nói rằng là cái ông butler này, cái ông mà cái hồ sơ tên này.
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ hello, chào anh Thanh Tùng, chào luật sư.
Chào anh.
À, em nghe người ta nói là mình trong vòng 15 ngày á luật sư, mà mình để creditor mà run cái credit của mình á, mà mấy cái cùng một lúc thì người ta trên lý thuyết là một cái chỉ lên cái credit history thôi phải không luật sư?
Hỏi lại câu hỏi xem cái gì trong 15 ngày sao?
Tức là đó, ví dụ bây giờ mình apply cái này hoặc là apply cái loan này nọ thì người ta phải run cái credit của mình. Thì người ta nói là đừng có để sau 15 ngày rồi run một cái, sau 15 ngày run cái. Ví dụ mà sau 15 ngày mà run mỗi cái như vậy thì ví dụ mình lần run 3 lần đi, thì ba cái đó nó cái increase, nó mất cái điểm của mình, thì ba lần nó sẽ hiện lên. Nhưng mà có người lại nói nếu mà mình run 3 cái đó trong vòng 15 ngày, tức là một ngày mình run 3 cái thì không sao, chỉ một cái increase nó drop điểm của mình thôi, đúng không luật sư?
Thứ nhất là tôi cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm về vấn đề đó. Nhưng mà tôi biết là trong thời gian tôi làm loan, làm địa ốc, thì mỗi một lần một người run một cái credit thì nó sẽ hiện lên, không cần biết bao nhiêu ngày. Cái câu hỏi của anh đó là có cái câu trả lời là không đúng. Vì vậy mà nhiều người đi làm, đi mua nhà rồi cứ chạy đến cái chỗ này hỏi lời bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu như thế nào, chạy đến chỗ khác hỏi, cuối cùng không,
dạ, đúng
hỏi,
rồi.
Không còn điểm nữa để mà mượn tiền. Tại vì run nhiều quá thì điểm trừ bớt đi nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư quá hay. Dạ, dạ, chào luật sư ạ.
Cảm ơn anh. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Thì trong cái hồ sơ cái ông butler này, ông ấy cũng bị mang cái tội ăn cắp tại hình đó. Nhưng mà bằng chứng trong cái hồ sơ này cho thấy là ông cũng bắn cái con bò đó, ông cắt tai của con bò đó, nhưng mà ông chưa bao giờ di chuyển con bò đó. Vì vậy mà chánh án ở tòa của cái ông butler này đã cho những người bồi thẩm đoàn một cái lời chỉ dẫn là nếu họ tin rằng là cái ông butler này ông đã bắn con bò này xuống với cái ý định là ăn cắp cái con bò này, và trong cái sự cố ý là dùng cái tai đó cho cái sự riêng tư của ông ta, tức là cho cái việc dùng riêng tư của ông ta, thì ông ta sẽ bị mang cái tội ăn cắp đại hình, tức là grand larceny. Thì cái ông butler này ông mới đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo, thì tòa kháng cáo mới nói rằng là nếu vì cái ông này ông ấy bị cái tội này, vì ông ấy giết, ông cố tình ông giết cái con bò này, nhưng mà sau đó dưới cái luật ăn cắp thông thường, tức là common law, ông ta không có di chuyển cái con bò này. Và trong cái hồ sơ của cái ông này lúc lên tòa, chánh án là tòa sơ thẩm không cho bồi thẩm đoàn thấy một cái bằng chứng là ông này, ông ấy không có di chuyển cái con bò này, cho nên ông bị kết tội. Nếu chánh án là tòa sơ thẩm cho bồi thẩm đoàn thấy cái bằng chứng là ông này ông có di chuyển con bò này thì có lẽ ông sẽ không bị kết tội ăn cắp đại hình, tức là grand larceny. Cái chữ asportation hay là carry away hay là removing, cái chữ đó nó rất là quan trọng trong cái tội grand larceny. Và vì thế ở cái hồ sơ này cuối cùng chánh án ở tòa kháng cáo đã đồng ý với chánh án ở tòa sơ thẩm là vì cái ông bị tội này, ông ấy đã di chuyển cái con bò này sau khi ông ấy đã có ý định ăn cắp cái con bò này, giết nó và mang nó về nhà để dùng cho giống như là con bò của ông ta. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin cảm ơn sự theo dõi vào ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và xin cảm ơn Thanh Tùng. Nếu quý vị có câu hỏi xin gọi 408-947-7717. Xin kính chào quý vị.